Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, hôm 5 tháng 8, giám đốc của ASIO Mike Burgess đã tuyên bố quyết định nâng mức độ đe dọa khủng bố của quốc gia từ có thể lên mức là có khả năng xảy ra. Và đây là lần đầu tiên mà mức độ đe dọa khủng bố của Úc đã được nâng lên một cấp độ ở giữa trong số 5 cấp độ thuộc hệ thống tư vấn về mối đe dọa khủng bố quốc gia kể từ tháng 11 năm 2022. Thưa anh Quốc Vinh, tại sao lần này ASIO lại nâng mức độ đe dọa khủng bố vào lúc này ạ?
Chính phủ cho biết đó là cái sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan trên toàn bộ chính trường cũng như là về mặt ý thức hệ là nguyên nhân mà dẫn đến cái việc điều chỉnh cái mức độ. Cụ thể là theo chính phủ đó là sự gia tăng của chủ nghĩa bài Hồi giáo nè, bài Do Thái. Đó thì cơ quan tình báo Úc cho biết là 8 vụ có thể là khủng bố đã được điều tra hoặc là phá vỡ tại Úc kể từ tháng 4. Đó thì giới hữu trách họ cho biết là không có nhóm nào gây ra cái sự thay đổi này đấy, tức là không có cái mục tiêu, không có cái nguyên nhân chính mà dẫn tới cái sự điều chỉnh cái mức độ báo động. Nhưng mà cái mối lo ngại ngày càng tăng là về mặt gọi là hệ tư tưởng. Đó thì giám đốc của ASIO, ông Burgess, ông nói rằng là cái sự gia tăng này đó không có nghĩa là họ biết về bất kỳ cái âm mưu khủng bố nào hiện tại, mà cái này chỉ là gọi là cảnh báo thôi.
Dạ, cảm ơn anh. Thế nhưng mà những người Úc bình thường đó, những người dân thường thì có lẽ là sự trấn an của giám đốc ASIO có thể là chưa đủ chăng? Bởi vì là phải có một cái nguyên nhân trực tiếp nào đó để mà khiến cho mức độ này được nâng cao hơn vào lúc này. Bởi vì từ mức là có thể gặp khủng bố lên mức có khả năng khủng bố thì có nghĩa là nguy cơ khủng bố cũng là trở nên là hữu hình hơn và cái sự hiện diện của nguy cơ này ở Úc thì nó ngày càng rõ ràng hơn, có đúng không ạ?
Thực sự ra mà nói thì đây là cái đánh giá của cơ quan tình báo. Chúng ta cũng không thể nào biết rõ 100% được, và rõ ràng là cơ quan tình báo thì họ cũng đâu có thể nào công bố hoàn toàn. Nhưng mà dựa vào những cái đánh giá của họ thì lấy ví dụ như là ông Mike Burgess, ông nói rằng là cái môi trường về an ninh của ở Úc đó, nó đã trở nên gọi là khó mà gọi là xác định hơn, nó trở nên bất ổn và khó lường. Đó, ông dùng cái chữ như vậy, và ông nói rằng là ngày càng có nhiều người Úc bị cực đoan hóa. Đó, và cực đoan hóa nhanh hơn. Đó, ông Burgess ông nói như vậy. Thì sở dĩ mà ông có thể đi đến cái nhận định như vậy thì tôi nghĩ rằng là cơ quan tình báo cũng như là cảnh sát liên bang và giới hữu trách ở các địa phương thì họ cũng đã có những cái việc lấy ví dụ như theo dõi những cái người mà ở trong gọi là cái phạm vi ảnh hưởng của cái chủ nghĩa cực đoan đã khiến cho là họ bị cực đoan hóa. Nhưng mà cái đáng lo ngại mà theo ông Burgess nói thì dĩ nhiên ông không có nhấn mạnh đến cái chuyện này, ông cũng không nói rằng là cái nguyên nhân gì chính. Nhiều người nghĩ rằng là cái chủ nghĩa bài Do Thái nó tức là bùng phát mạnh hơn là bởi vì cái cuộc chiến ở Gaza, đó tức là giữa Israel và những người Hồi giáo Hamas đó. Thì ông nói rằng là cái xung đột ở Gaza thật sự ra nó không phải là cái nguyên nhân làm gia tăng cái mức độ khủng bố, mặc dù đó là một cái động lực quan trọng. Thì tôi đoán rằng là chắc là những cái kẻ mà cực đoan hoặc là những người mà họ dễ bị cực đoan hóa thì có thể là họ có những cái suy nghĩ, cũng có những cái nhận định về cái cuộc chiến ở Gaza. Mà nếu như chúng ta mà cứ theo dõi tin tức trên truyền hình mỗi ngày thì chúng ta chỉ thấy những cảnh chiến tranh ở đó, những nỗi khổ của người Palestine rồi kể cả người Israel, nhưng mà phần lớn là người Palestine, người Hồi giáo ở trong trường hợp này, thì đó rõ ràng là nó là cái động lực quan trọng. Ông nói như vậy, dĩ nhiên là họ cũng phải có một cái cách nào đó, và cũng đã có những cái chiến dịch cũng như các cái biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn, thì đưa ra một cái lời cảnh báo như thế này và quyết định là nâng cái mức độ báo động về khủng bố ở Úc. Thì đó cũng là một trong những cái cách để mà hầu ngăn chặn cái những cái sự kiện, những cái sự việc, những cái gọi là đáng tiếc mà nó có liên quan đến khủng bố ở đây. Đó là chưa kể, thật sự ra mà nói, cái quyết định của cơ quan tình báo Úc cũng không có gì đáng ngạc nhiên ở trong cái bối cảnh là cái bất ổn toàn cầu hiện nay nó là như vậy rồi, và như nào nó rất là dễ nhìn thấy. Ví dụ như là cái ông Justin Bassi, tức là giám đốc điều hành của Viện Chính sách Chiến lược của Úc đó, thì ông cũng công nhận cái điều đó. Ông nói là cái chuyện này là không có cái gì mà đáng ngạc nhiên hết. Ông nói rằng khi cái mức độ đe dọa khủng bố mà được nâng lên vào năm 2014 đó, nhắc lại vào cái lúc đó, thì chúng ta thực sự phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo là cái mối đe dọa an ninh quốc gia chính. Đến năm 2024 thì chúng ta lại chứng kiến vô số mối đe dọa, chứ không riêng gì chỉ là cái là chủ nghĩa Hồi giáo, tức là cái nhóm IS rồi vào cái thời điểm đó mà thôi. Đó, thì nên chính vì cái lý do đó cho nên là ASIO họ phải rất là khó để mà có thể phán đoán một cách gọi là chính xác nhất có thể, để lường trước được những cái nguy cơ, những cái rủi ro mà có thể xảy ra mình liên quan đến chủ nghĩa cực đoan, liên quan đến cái chủ nghĩa khủng bố. Đó, thì đó cũng là cái nhận định của các chuyên gia ở trong cái lĩnh vực này. Và nó có thêm một cái ý này nữa là sở dĩ tại sao mà ASIO họ nhận định rằng là cái tiến trình mà cực đoan hóa đó nó diễn ra nhanh hơn. Thì chúng ta cũng biết là trong những năm gần đây thì do cái phát triển của thông tin công nghệ, cho nên là những cái thông tin mà nó phát tán quảng bá ở trên mạng nó rất là nhanh đó, và nó lan rộng đó, cho nên là rõ ràng là cái công nghệ thông tin đó nó đóng một cái vai trò, tức là nó làm cho những cái chuyện như thế này nó lan rộng hơn, và có khi là nó khiến cho cái mức độ nó trở nên nghiêm trọng hơn nữa, chứ không không chỉ gọi là nói về cái chuyện mà lan rộng lan nhanh đâu, mà nó còn làm cho trầm trọng. Mà chính vì cái chỗ đó cho nên là những cái người mà họ ở trong cái vị trí mà họ cực đoan hóa những cái đối tượng của họ, thì tôi nghĩ là những cái phát triển về công nghệ thông tin này nó giúp cho họ làm cái chuyện đó. Điều đó cũng có nghĩa là chính phủ khi mà họ tìm cách ngăn chặn cái tình trạng này thì họ dĩ nhiên là cũng phải nương theo đó, tức là tương kế tựu kế, có nghĩa là cũng phải sử dụng những cái công nghệ thông tin đấy. Thí dụ như phía bên những các nhóm cực đoan, họ tung những cái tin giả, những cái tin mà nó có tính cách gọi là kích động, thì phía bên tình báo của các nước tôi nghĩ là họ cũng sẽ phản công bằng cách là tung ra những cái tin để mà giải thích, để mà gọi là vạch ra cho mọi người thấy rằng là những cái tin đó, những cái thông tin đó là giả.
Dạ, cảm ơn anh. Quay trở lại với năm mức độ đe dọa khủng bố của Úc, thì năm mức độ đe dọa này được ASIO quyết định như thế nào ạ? Dựa trên điều gì?
Cái cấp độ báo động về khả năng xảy ra những cái hành vi, những hoạt động khủng bố đó thì nó có 5 cấp đó, và người ta dùng 5 cái màu khác nhau để mà đại diện cho mỗi một cấp. Cái mức cao nhất là màu đỏ, có nghĩa là chắc chắn là sẽ có xảy ra khủng bố. Kế đến là màu cam, tức là dự kiến đó, và cái mức nữa là màu vàng, tức là có khả năng xảy ra đó, và màu xanh lam là có thể xảy ra, và cái màu xanh lá cây là coi như là hòa bình đó, tức là không có dự kiến là có chuyện khủng bố xảy ra. Thì cái mức độ đe dọa mà cách đây 2 năm, tức là vào tháng 11 năm 2022 đó, đã được nâng lên cái mức là có khả năng xảy ra, tức là màu vàng. Đó, và rồi sau đó đó thì đến tháng 11 thì được hạ xuống là màu xanh lam. Đó, nhưng mà bây giờ thì tháng 8 2024, tức là gần 2 năm sau, thì nó lại nâng lên, bây giờ là màu vàng, tức là có khả năng xảy ra những cái hoạt động, những cái hành vi khủng bố. Mà khi cơ quan tình báo họ nói rằng có khả năng xảy ra, thì có nghĩa là họ có được những cái thông tin tình báo đáng tin cậy, được các cái cơ quan an ninh của ASIO đánh giá và cho thấy rằng là các cá nhân hoặc là các nhóm vẫn có ý định, và họ, cái này là quan trọng này, có cái khả năng để mà tiến hành những cái hành vi, tức là những cái cuộc khủng bố ở tại Úc. Đó là theo cái lời của ông giám đốc của cơ quan ASIO, Mike Burgess.
Thì quay trở lại với chính phủ Úc, thì sau khi họ nhận được cái tuyên bố cảnh báo mà nâng cái mức khủng bố này lên đó, thì họ có phản ứng gì, hay nói cách khác là họ có tuyên bố hành động gì đặc biệt không anh?
Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng là cái mức tăng này đó là do cái sự gia tăng của cái tình trạng cực đoan hóa ở trong giới trẻ thông qua các cái công nghệ thông tin, tức là cực đoan hóa mà trên mạng trực tuyến, và cái sự trỗi dậy, ông dùng cái chữ để ông mô tả là các cái hệ tư tưởng hỗn hợp mới. Thì thực sự ra các cái ý thức hệ, những cái hệ tư tưởng mới này thì nó, thỉnh thoảng nó cũng có nổi lên, cái chuyện đó cũng không có cái gì là đáng ngạc nhiên, nhưng mà chỉ có cái là vào cái thời điểm này đó, theo cái đánh giá của chính phủ, thì dường như các cái hệ tư tưởng hỗn hợp mới này nó được chấp nhận nhiều hơn, đó có nhiều người theo hơn, thì chính vì vậy cho nên là nó trở thành một cái mối nguy. Nhưng mà ông á, muốn trấn an người dân Úc, ông nói rằng là có khả năng không có nghĩa là tất yếu đâu, tức là không không tất yếu là sẽ xảy ra đâu. Đó, và cũng không có nghĩa là thông tin tình báo đã biết được là mối đe dọa hoặc là nguy hiểm sắp xảy ra. Đó, thì dĩ nhiên là trong cương vị là thủ tướng thì ông phải nói như vậy thôi. Nhưng mà cái công việc của cơ quan tình báo, của cơ quan an ninh, của bên giới công lực, thì rõ ràng là họ cũng phải có những cái biện pháp đó để đặng thường xuyên theo dõi và trông chừng, để bảo đảm là gìn giữ cái an ninh cho dân chúng. Có một điểm tôi nghĩ là khá thú vị ở đây, là bởi vì ở cái xứ như là nước Úc á, thì rõ ràng là đưa ra những cái lời cảnh báo như vậy, nhưng mà công chúng đó, họ quan tâm đến đâu, họ lưu ý đến đâu, và họ có những cái hành động gì để mà có thể là ngăn ngừa, để không trở thành nạn nhân của các cái vụ tấn công khủng bố chẳng hạn, thì lại là chuyện khác. Chúng ta cũng biết là ở một cái xã hội như ở Úc đây thì cái chủ nghĩa cá nhân nó được tôn trọng, và những cái gọi là tính riêng tư, quyền riêng tư được bảo vệ. Đó, cho nên cái đó cũng rất là khó. Chính vì vậy mà ông Thủ tướng Albanese thì ông ấy mới nói như thế này, ông nói rằng là trong chúng ta đó thì cần phải có cái khả năng giải quyết những cái bất đồng một cách ôn hòa, và tranh luận các vấn đề chính trị, lấy thí dụ như cái xung đột ở Gaza đó, một cách ôn hòa. Đó, thì tôi nghĩ trong thời gian vừa qua đó, thực tế những cái gì nó xảy ra thì chúng ta cũng thấy rằng là đúng, là những cái chuyện mặc dù là nó ở phía bên kia thế giới, bên kia bờ đại dương, nhưng mà nó ảnh hưởng đến người dân ở Úc đây, bởi vì là đó cũng chính là gì, là quê hương của rất là nhiều người Úc đang sinh sống ở đây. Đó, cho nên là họ vẫn hướng về quê hương, và những cái chuyện mà xảy ra ở Gaza thậm chí nó lan vào tới trong chính trường luôn. Lấy thí dụ như bây giờ cái quan điểm của chính phủ lao động đối với cái cuộc chiến ở Gaza như thế nào, lao động ủng hộ ai, Israel hay là Palestine. Đó, thì đã có dân biểu của chính trong chính phủ, trong đảng lao động, họ đã gọi là rời bỏ đảng luôn, là bởi vì họ không đồng ý với cái chủ trương của đảng. Đó, thì ra chính vì vậy mà cái đó, tức là ở cái cấp gọi là văn minh, ở cái cấp gọi là ở trong quốc hội. Chứ còn nếu mà cái chuyện tranh cãi đó mà nó xảy ra ở trong dân chúng, ở trong một cái ngôi chợ hay là ở trong một cái bàn tiệc hay gì, thì có thể là nó có thể dẫn đến những cái xô xát, là cái chuyện như là có thể xảy ra, tức là không, tức là tuy là nó không dễ dàng nhưng mà nó vẫn có. Đó là những cái như này, ông Albanese ông khuyên là mọi người nên bình tĩnh đó, và làm thế nào phải giải quyết được những cái bất đồng một cách ôn hòa.
Dạ, cảm ơn anh. À, vậy còn phản ứng của phe đối lập thì ra sao?
Trong những cái trường hợp mà liên quan đến an ninh quốc gia, những trường hợp mà có liên quan tới khủng bố, thì thường thường á, là lưỡng đảng đều có cùng chung một cái quan điểm. Và trong trường hợp này thì cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton thì cũng kêu gọi người dân Úc là phải cần cảnh giác với các cái mối đe dọa khủng bố. Đó, và ông Dutton, ông cũng nói rằng là ông đồng ý với chính phủ, với ông Albanese, là chúng ta làm thế nào phải hạ nhiệt, tức là làm thế nào mà phải tránh, đừng để những cái bất đồng về quan điểm, về ý thức hệ mà nó dẫn đến những cái hành vi bạo động. Đó, nhưng mà ông Peter Dutton thì ông có nhắn nhủ một điều như thế này, tức là ông nói là trong những cái tình huống như thế này đó, thì cái phản ứng của chính phủ, mà cụ thể ở đây là phản ứng của Thủ tướng Albanese, là rất là quan trọng. Đó, bởi vì chúng ta cũng biết là đây là xứ tự do, thành thử ra là thường 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 xuyên những cái chuyện như thế này thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái cuộc xuống đường. Đó, thì lấy ví dụ như là hồi tháng 10 năm ngoái đó, đó thì những người mà ủng hộ Palestine thì họ đã tụ tập trước cái Opera House đó, rất là đông. Đó, và các cái sinh viên thì họ cũng đã tổ chức những cái cuộc phản đối ở trong khuôn viên của các trường đại học. Đó, nhưng mà vào cái thời điểm đó thì nếu tôi nhớ không lầm là Thủ tướng Albanese chắc là cũng là dựa trên lời khuyên của các cố vấn của ông á, và các lời khuyên của bên cơ quan tình báo nữa. Ông cũng không có lên tiếng, cũng không có cái phản ứng gì rõ ràng trong trường hợp này. Thì ông Peter Dutton thì ông nói rằng là có lẽ là không nên như vậy. Thật sự ra là cần phải có một cái hành động, một cái phản ứng rõ ràng từ phía chính phủ. Đó là cái nhận định của ông Peter Dutton.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và xin cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.